Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 19 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên thăm và làm việc với Đảng ủy xã Phúc Hà và Sơn Cẩm. Bằng tấm lòng tôn kính vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua các văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã sáng tác nhiều tác phẩm chân thật, giàu cảm xúc để truyền tải tư tưởng, đạo đức, phong cách của người đến với các tầng lớp nhân dân. Với mục tiêu không để thực phẩm bẩn len lỏi vào thị trường, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các giải pháp, đặc biệt tập trung cao độ vào tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Tiểu mục An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 5, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư Thành ủy Thái Nguyên dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Phúc Hà và Sơn Cẩm để nắm bắt tình hình thực tế của từng địa phương. Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy xã Phúc Hà, 4 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã đạt được các mục tiêu đề ra. Thu ngân sách đạt trên 2,7 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý đất đai, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được thực hiện theo quy định. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, v.v. Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Phúc Hà cũng đã có một số ý kiến đề xuất với đồng chí Bí thư Thành ủy quan tâm chỉ đạo việc hoàn thiện hạ tầng tái định cư khu trung tâm hành chính xã, đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến đường liên xã Phúc Hà Quan Triều, kiện toàn các chức danh trạm trưởng, trạm phó trạm y tế xã Phúc Hà, v.v. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đã có những chia sẻ trước những khó khăn của xã và tiếp thu những ý kiến đề xuất để có hướng chỉ đạo kịp thời, đồng thời đề nghị Đảng ủy xã quan tâm đến công tác xây dựng đảng, chú trọng công tác dân vận, công tác giáo dục đào tạo các cấp học và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, v.v. Xã Sơn Cẩm được sáp nhập từ huyện Phú Lương về thành phố Thái Nguyên từ năm 2017. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng trên người trên năm. Số hộ nghèo còn 20 hộ, chiếm 0,53%. Hộ cận nghèo còn 18 hộ, chiếm 0,48%. Xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014, đến nay đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trên địa bàn xã đang triển khai các dự án như Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, dự án khu dân cư số 1, số 2, dự án mở rộng khai trường công ty Than Khánh Hòa. Hiện nay xã còn một số hạn chế tồn tại như tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp 1, dự án khu tái định cư số 1, số 2 còn chậm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Đảng ủy xã trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác đấu tranh phê bình, tự phê bình, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, v.v. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy và tập thể Đảng ủy xã Sơn Cẩm đã xuống thực địa tại dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 để tìm hiểu tình hình thực tế. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy đã có những trao đổi làm rõ với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, chủ đầu tư dự án, về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Ngày 18 tháng 5, trường Trung học phổ thông Gang Thép phối hợp với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên tổ chức ngày hội STEM, khơi nguồn đam mê sáng tạo cho học sinh. Đây là mô hình giáo dục mới hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới. Tham dự ngày hội STEM, trường Trung học phổ thông Gang Thép có trên 40 sản phẩm thuộc các lĩnh vực tự nhiên xã hội, khoa học công nghệ, trong đó có các mô hình tái chế bảo vệ môi trường, nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực ứng dụng vật lý, sinh học, hóa học, bảo vệ môi trường với nhiều ý tưởng mới lạ, độc đáo. Cùng với hoạt động trưng bày, tại ngày hội, giáo viên và học sinh nhà trường còn được tham quan trải nghiệm các gian trưng bày sản phẩm STEM của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, khoa vật lý trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Trường Trung học phổ thông Gang Thép là trường đi đầu trong ngành giáo dục Thái Nguyên về việc ứng dụng mô hình giáo dục STEM, tạo không gian cho các em học sinh học tập, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh khám phá những trải nghiệm học tập đi đôi với thực hành. Thông qua ngày hội là dịp để học sinh của nhà trường thể hiện những kết quả của một quá trình tìm tòi, vận dụng, khám phá, trải nghiệm sáng tạo, những kiến thức đã học được từ các môn học trong nhà trường, đồng thời tạo ra sân chơi để học sinh tìm tòi, nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Ngày 18 tháng 5, Hội Khuyến học, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình ký kết phối hợp thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2025. Chương trình tập trung vào các nội dung vận động thành lập các chi hội, ban khuyến học trong cơ quan đơn vị tổ chức hội, nơi chưa thành lập tổ chức khuyến học từ thành phố đến cơ sở. Kết nạp hội viên tại cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực học tập suốt đời, đa dạng hóa các hình thức vận động quỹ khuyến học, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng xã hội học tập là của toàn đảng, toàn dân, tập trung thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào thi đua, xây dựng công dân học tập, gia đình học tập, cộng đồng học tập, v.v. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy hiệu quả các chương trình phối hợp, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, tối ngày 18 tháng 5, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 11 năm 2022 với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Dự chương trình có các đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo các cơ quan đơn vị cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Tham gia chương trình có trên 500 diễn viên không chuyên đến từ 11 đoàn nghệ thuật quần chúng là các phường, trường cao đẳng, trường trung học phổ thông, trường mầm non, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Các đội tham gia biểu diễn 15 tiết mục hát múa, song ca, đơn ca với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tự hào về thành phố Thái Nguyên 60 năm xây dựng và trưởng thành. Tiêu biểu như các tác phẩm ATK Hồ Chí Minh, Nguyện theo chân Bác, Lá cờ Đảng, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Thái Nguyên tình anh, tình em. Thông qua chương trình đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đó chính là tấm lòng, tình cảm thành kính, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên dâng lên Bác Hồ kính yêu. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 18 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ cụm phía Bắc thành phố tổ chức chương trình giao lưu dân vũ năm 2022 với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp. Tham gia chương trình có gần 200 diễn viên không chuyên đại diện cho 7 hội liên hiệp phụ nữ các xã phường cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên, gồm Quang Vinh, Quan Triều, Linh Sơn, Cao Ngạn, Tân Long, Sơn Cẩm và Chùa Hang biểu diễn 18 tiết mục dân vũ tập thể trên nền nhạc sôi động có chủ đề ca ngợi quê hương đất nước. Tiêu biểu có thể kể đến các tiết mục dân vũ Tiếng chày trên sóc bom bo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh, Vũ điệu Queen C của phường Quan Triều, Đến với con người Việt Nam tôi của xã Linh Sơn, Những cô gái quan họ của xã Cao Ngạn hay Sinh tươi Việt Nam của phường Tân Long, v.v. Chương trình giao lưu thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng thức và cổ vũ nhiệt tình, qua đó nhằm động viên các hội viên phụ nữ của các đơn vị cũng hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Quý vị và các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vì nước quên thân, vì dân quên mình. Tình yêu thương vô bờ bến của người đã trở thành nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật, từ văn, thơ đến nhạc, họa. Bằng tấm lòng tôn kính vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua các văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã sáng tác nhiều tác phẩm chân thật, giàu cảm xúc để truyền tải tư tưởng, đạo đức, phong cách của người đến với các tầng lớp nhân dân. Như bao người con đất Việt, họa sĩ Nguyễn Gia Bảy và họa sĩ Văn Thao dành nhiều tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng các họa sĩ đã tìm hiểu hàng ngàn tư liệu ảnh, sách, báo, thơ văn về Bác để thể hiện Bác qua tranh với một góc nhìn mới, sinh động hơn, giàu tính nhân văn hơn. Bên cạnh những bức tranh truyền thống như Bác ngồi đọc sách, duyệt công văn, câu cá, vui với các cháu thiếu nhi được nhiều nghệ sĩ khai thác, các họa sĩ Thái Nguyên đã tìm tòi và sáng tạo thêm nhiều bức tranh với chủ đề lạ như bức tranh vườn xuân, mầm xuân, lúa ba răng. Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật, hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thực nhưng mà lại không có thực, cái này là trên những tư liệu, những bức ảnh thôi. Thế thì cái đấy là khó, họa sĩ phải nghiên cứu rất kỹ.
Họa sĩ Nguyễn Văn Thao, hội viên chi hội mỹ thuật, hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên nói.
Bác Hồ được ví như là những cái đóa sen đẹp nhất, thơm ngát nhất. Và tôi đã xây dựng cái hình tượng Bác Hồ lấy cái ảnh tư liệu mà Bác Hồ chụp thời kỳ mà Bác đi Liên Xô công tác, thì một nhiếp ảnh gia người Liên Xô đã chụp Bác trong một cái khoảnh khắc rất đẹp và tôi rất thích cái khoảnh khắc này.
Nếu hội họa diễn tả tình cảm mà bao người con đất Việt nói chung và những người con quê hương thủ đô kháng chiến nói riêng dành cho Bác bằng sắc màu, thì thơ ca lại khắc họa hình ảnh của người rất đỗi thân thương giản dị qua những tứ thơ tự do đầy xúc cảm. Nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh cho biết thêm.
Hầu như đã có rất nhiều kiệt tác viết về Bác Hồ, cái nhiều chúng ta. Vậy thì làm sao để đặt được một dấu chân nhỏ bé của mình vào cánh đồng mênh mông đã rất nhiều người in dấu chân ấy. Bởi vậy mà tôi cũng đam mê về viết về Hồ Chí Minh. Nghĩa là mỗi người đến thăm Bác, mỗi người đọc về Bác, mỗi người ngắm nhìn Bác thì đang đứng trước một bông sen vĩ đại và nhận về cho mình một chút thôi cái hương thơm kỳ diệu của bông sen Hồ Chí Minh.
Luôn chú trọng đến việc thể hiện ra sao, thể hiện như thế nào để toát lên vẻ đẹp tâm hồn, khí chất của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Luôn lo nghĩ cho nhân dân, đất nước, nhưng vẫn rất giản dị và gần gũi. Bằng tình cảm, tài năng và sự sáng tạo của mình, các văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ trong việc lưu giữ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong triệu triệu trái tim người dân Việt qua các thế hệ.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên hiện có gần 4.000 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm lớn nhỏ. Với mục tiêu không để thực phẩm bẩn len lỏi vào thị trường, thời gian qua thành phố Thanh Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các giải pháp, đặc biệt tập trung cao độ vào tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Nhiều vụ vi phạm an toàn thực phẩm đã bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ, tiêu hủy theo quy định. Mới đây, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thanh Nguyên đã phát hiện, thu giữ và tiêu hủy 170kg thịt bò khô và chân gà đông lạnh. Cụ thể, ngày 6 tháng 5, đội quản lý thị trường số 2 đã phối hợp cùng đội 4, phòng cảnh sát giao thông số 8, cục cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa là thực phẩm từ huyện Chợ Mới, Bắc Cạn về thành phố Thanh Nguyên. Qua đó đã phát hiện tại khoang chở hàng có chứa 50kg thịt bò khô, không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 50kg thịt bò khô theo quy định. Hay ngay trong ngày hôm sau, ngày 7 tháng 5, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra hộ kinh doanh tại tổ dân phố số 6, phường Trương Vương. Qua kiểm tra tại cửa hàng, lưu trữ 120kg chân gà đông lạnh, không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có trị giá 13,2 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là 12 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ 120kg chân gà đông lạnh trên. Ngoài hai vụ việc trên, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường thành phố Thanh Nguyên đã kiểm tra, xử lý nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2, cục quản lý thị trường Thái Nguyên đã kiểm tra xử lý 106 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa tịch thu đã bán nộp ngân sách hơn 870 triệu đồng, trong đó số tiền vi phạm gần 700 triệu đồng. Đặc biệt trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, đội quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra xử lý 35 vụ, xử phạt vi phạm hành chính gần 90 triệu đồng, tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy gần 41 triệu đồng. Trong đó, vi phạm kinh doanh dịch vụ ăn uống là 16 vụ, xử phạt 48,5 triệu đồng, vi phạm trong kinh doanh thực phẩm 17 vụ, xử phạt 37,4 triệu đồng. Qua kiểm tra cho thấy, các lỗi vi phạm tập trung vào hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sử dụng người lao động không đáp ứng các quy định an toàn thực phẩm, cụ thể như không đeo găng tay, không đội mũ, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm, dụng cụ thu gom không có nắp đậy, không lưu mẫu thực phẩm. Ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên cho biết, khi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại sau thời gian dài bị tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19, có một số cơ sở không để ý các thủ tục kinh doanh dẫn đến quá hạn các giấy phép, một phần vì ham lợi nhuận đã nhập những thực phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường số 2 đã chỉ đạo các tổ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến, bao gói sẵn. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình thị trường, kịp thời theo dõi những biến động về hàng hóa, giá cả, đối tượng, phương tiện vận chuyển, phương thức kinh doanh để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nổi cộm. Đặc biệt sẽ tăng cường kiểm tra cơ sở hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với đơn vị sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của tài liệu tuyên truyền quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. 3. Các nước quốc gia châu Á. Nhật Bản được coi là một điển hình thực hiện kinh tế tuần hoàn, tiếp cận ở cấp độ quốc gia. Năm 1991, Nhật Bản bắt đầu thực hiện kinh tế tuần hoàn bằng việc xây dựng các quy định pháp lý nhằm đưa nước này trở thành một xã hội dựa trên việc tái chế. Luật cơ bản cho việc thành lập một xã hội dựa trên tái chế có hiệu lực năm 2002 nhằm đưa ra mục tiêu định lượng về tái chế, phi vật chất hóa trong dài hạn. Nhờ vậy, Nhật Bản đã nhanh chóng đạt được tỷ lệ tái chế cao hàng đầu thế giới. Đặc biệt, luật tái chế thiết bị của Nhật Bản bảo đảm rằng trên 50% các sản phẩm điện tử được tái chế, so với con số 30-40% ở châu Âu. Trong đó, các thiết bị này đã được thu hồi quay trở lại, phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm cùng loại, giúp tiết kiệm chi phí và giảm phụ thuộc vào việc khai thác tài nguyên. Cách đo lường của Nhật Bản đối với kinh tế tuần hoàn gồm chỉ số năng suất tài nguyên đo lường việc sử dụng vật liệu theo tỷ lệ GDP, chỉ số cho tỷ lệ sử dụng vật liệu theo chu kỳ trong nền kinh tế, được đo bằng vật liệu được sử dụng lại theo tỷ lệ của tổng số vật liệu được sử dụng bởi nền kinh tế, một chỉ số đầu ra đo lường bao nhiêu chất thải cuối cùng được chôn lấp. Các chỉ số này đều đi kèm với mục tiêu liên quan đến nhau. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đo lường các chỉ số về nỗ lực xã hội đối với nền kinh tế tuần hoàn, xem xét đến quy mô của thị trường cho thuê hàng hóa, số lượng bao bì tái sử dụng được bán, số lượng chính quyền địa phương tính phí cho việc thu gom chất thải dư thừa, thậm chí là doanh số bán đũa dùng một lần như là một cách đo thay thế cho tỷ lệ dân số sử dụng đũa có thể tái sử dụng. Khi nói đến việc làm thực sự cho kinh tế tuần hoàn là thể hiện các hoạt động thiết thực, tính toàn diện và sự hợp tác của cộng đồng xã hội là trung tâm vận hành của hệ thống kinh tế tuần hoàn tại Nhật Bản. Cộng đồng cũng đóng một vai trò quan trọng bằng cách tách rời các vật liệu tái chế, trả phí tái chế trực tiếp và giữ các công ty để hạch toán khi cần thiết. Các nhà sản xuất thực hiện nghĩa vụ của họ bằng cách sử dụng nhiều vật liệu tái chế hơn và tạo ra các sản phẩm lâu dài hơn, dễ sửa chữa và tái chế. Hệ thống triển khai kinh tế tuần hoàn ở Nhật Bản có 3 tính năng chính. 1. Hệ thống thu hồi thân thiện với người tiêu dùng. Hệ thống thu thập các thiết bị cũ để tái chế toàn diện và dễ sử dụng. 2. Người tiêu dùng trả phí trước đối với thiết bị điện tử, các chi phí vận chuyển và phục hồi được thanh toán tại điểm mua. Ngoài ra, hình phạt cho việc vứt rác bừa bãi cũng được xử lý nghiêm. 3. Cơ sở hạ tầng tái chế là đồng sở hữu, luật pháp yêu cầu liên minh các nhà sản xuất điều hành nhà máy thao gỡ, đảm bảo họ được hưởng lợi trực tiếp từ việc thu hồi vật liệu và các bộ phận. Kết quả là việc áp dụng các triết lý của kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp các hoạt động kinh tế của Nhật Bản phát triển mà còn mang lại lợi nhuận cao, tạo việc làm cho người dân. Singapore nhận thức được sự cần thiết phải cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững là rất phù hợp với điều kiện tài nguyên, đất đai khan hiếm của Singapore. Từ đó, Singapore triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn theo nhiều cách, như triển khai hệ thống trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng EPR từ chất thải điện tử vào năm 2021 và mở rộng EPR sang chất thải bao bì, đồng thời tăng cường sự hợp tác và hỗ trợ giữa các ngành công nghiệp với nhau. Chính phủ Singapore kêu gọi tài trợ nghiên cứu theo chủ đề sáng kiến tuần hoàn chất thải nhằm hướng tới việc thiết kế vật liệu nhựa một cách bền vững hơn. Mục tiêu ở đây là nhằm cho phép nhựa có thể được tái sử dụng nhiều hơn, dễ tái chế để làm tăng giá trị của nhựa thải. 4. Bài học cho Việt Nam. Từ các mô hình kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, để bảo vệ môi trường Việt Nam cần có thay đổi trong cách tiếp cận về kinh tế tuần hoàn như sau. Thứ nhất, xây dựng khung pháp lý, chính sách, quy định về kinh tế tuần hoàn theo hướng tiếp cận từ khu vực kinh tế, trực tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, tiếp cận theo các nhóm ngành, sản phẩm, nguyên liệu hoặc vật liệu. Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó quy định cụ thể về các mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm phải thực hiện của các đơn vị sản xuất nguyên liệu, vật liệu, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, thực hiện kinh tế tuần hoàn, khuyến khích chuyển đổi, ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong các lĩnh vực như thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, tiêu dùng sản phẩm, quản lý chất thải, quản lý nguyên liệu thứ cấp, đổi mới đầu tư, các sáng kiến mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ ba, chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ tác động làm thay đổi nền kinh tế, trong đó là các sản phẩm dịch vụ, nên lựa chọn thí điểm một số ngành, lĩnh vực đi đầu như ngành xây dựng, nhựa, công nghiệp, nông nghiệp, tập trung vào thực phẩm để làm tiền đề mở rộng sau. Thứ tư, xây dựng khung giám sát trên tiến trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện kỹ thuật, tài chính, nhân lực của Việt Nam, xây dựng hệ thống, thông tin dữ liệu về kinh tế tuần hoàn, chủ động hỗ trợ thiết lập hệ thống thông tin kinh tế tuần hoàn, hệ thống dịch vụ tư vấn kỹ thuật và công bố kịp thời thông tin về công nghệ mới, quản lý và thực hiện tư vấn thông tin, chuyển giao công nghệ và đào tạo. Thứ năm, xây dựng diễn đàn chung, website của chính phủ, bộ, ngành, địa phương để kết nối cộng đồng xã hội tham gia, chia sẻ kinh nghiệm thành công trong quá trình chuyển đổi thực hiện kinh tế tuần hoàn để khích lệ cổ vũ ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời biểu dương kịp thời các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị điển hình trong triển khai thực hiện hiệu quả kinh tế tuần hoàn để truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Bốn lớn, định hướng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Một, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, làm rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước được nêu trong các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 2. Tuyên truyền những kết quả thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua ở các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương, nhất là kết quả nổi bật như hệ thống chính sách pháp luật về quản lý bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện, công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật một số vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng, thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường, nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời phân tích chỉ rõ những hạn chế bất cập trong công tác kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, công tác nắm bắt, dự báo và xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường, phát hiện biểu dương và nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến trong các hoạt động phong trào quần chúng bảo vệ môi trường, gắn với việc tuyên truyền, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. 3. Tuyên truyền những tác động cản trở của sự ô nhiễm, suy thoái môi trường tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, những khó khăn thách thức đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay, tập trung tuyên truyền, khích lệ đề xuất, khuyến khích giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. 4. Tăng cường tuyên truyền đối ngoại, chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường, đồng thời giảm thiểu các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng, đấu tranh phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, kích động, chống phá đảng, nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, từ chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, từ chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo ngừng cấp điện của Điện lực Thái Nguyên ngày 19 tháng 5 năm 2022 về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương trong một số khung giờ của ngày 20 tháng 5 năm 2022 để chuyển phương thức cấp điện thuộc lộ đường dây DZK371E6.5 khu vực nhà máy nước Tích Lương. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo đến quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước về việc ngừng cấp điện phải ngừng cấp nước như sau. Thời gian ngừng cấp nước từ 6 giờ đến khoảng 9 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2022. Khu vực bị ảnh hưởng mất nước gồm phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá và các xã Quyết Thắng, xã Thịnh Đức, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Công ty thông báo đến quý khách hàng biết để có phương án dự trữ nước sử dụng trong thời gian ngừng cấp nước. Khuyến cáo, sau khi có điện trở lại, công tác vận hành cấp nước tại nhà máy và hệ thống các tuyến ống cấp nước chưa thể hồi phục trở lại như bình thường, sẽ xảy ra tình trạng mất nước, nước yếu tại một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ khách hàng có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083-851-742, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083-859-519, phòng kinh doanh, 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng. Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2022 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn organ, piano, múa, hát, họa. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ Vô Vi Nam, võ tự vệ Karate Do. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 5 năm 2022 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 6 tháng 6 năm 2022 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.